Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề 3 năm chăm sóc mẹ chồng già yếu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 6 năm 2023. Mẹ chồng tôi có 6 người con. Chồng tôi là con trai cả. Anh có một chị gái và 4 em trai. Khi mẹ chồng tôi 84 tuổi, bà không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình đã thuê một người chăm sóc bà, nhưng làm được 2 năm thì người này xin nghỉ. Khi bước sang tuổi 86, sức khỏe của mẹ chồng ngày càng xấu đi. Bà cần có người chăm sóc vào ban đêm và rất khó tìm được người chăm bà. Xem xét hoàn cảnh, các em chồng đều bận rộn, chỉ có gia đình tôi là có điều kiện hơn cả, nên tôi đã tình nguyện chăm sóc mẹ chồng. Tôi còn nhờ em gái tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đến phụ giúp tôi chăm bà. 1. Chăm sóc mẹ chồng. Ngày đầu tiên về ở với chúng tôi, mẹ chồng tôi không thể ngồi vững, và khi đứng dậy, người bà luôn ngả về phía bên phải. Ban đầu, tôi nhắc bà nên nghiêng người về bên trái một chút để không bị ngã. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra bà đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Bà cũng muốn ngồi vững, vậy nên tôi không nên yêu cầu bà làm theo ý mình mà cần đáp ứng tình trạng của bà mới phải. Tôi nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình và giúp đỡ bà nhiều nhất có thể trong điều kiện của bà. Cũng là hồi mới đến, khi mẹ chồng muốn đi vệ sinh, tôi thường đỡ bà ngồi lên bồn cầu, rồi đóng cửa lại và chờ ở bên ngoài. Một hôm, trong lúc đợi ở ngoài, tôi nghe thấy tiếng động liền mở cửa, thì thấy bà đã ngã trên sàn. Phần lông mày trái và nửa mặt trên của bà sưng đỏ. Từ sau sự cố đó, tôi luôn để cửa mở mỗi khi bà đi vệ sinh. Ban đầu, mỗi khi giúp bà đi vệ sinh và lau rửa cho bà, tôi có phần ngại bẩn. Nhưng tôi lập tức nhận ra rằng, sợ bẩn thực ra cũng là một tư tâm, không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp và cần tu bỏ nó. Dần dần, chấp trước này nhẹ đi rất nhiều. Một lần, em gái tôi nhìn thấy cách tôi giúp đỡ mẹ chồng thì nói rằng thái độ tôi chăm sóc bà chưa tốt. Tôi hơi bất ngờ vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu trong việc chăm sóc mẹ chồng. Nhưng tôi không tranh biện mà chỉ đáp lại một tiếng theo bản năng. Vậy à? Tôi biết chắc chắn rằng mình đã sai ở đâu đó rồi. Tôi tĩnh tâm hướng nội và đã tìm ra vấn đề của mình. Tôi chỉ nghĩ giúp mẹ chồng thế nào để thuận tiện cho tôi nhất, chứ không đứng ở góc độ của bà để chăm sóc bà thật tốt. Hơn nữa, tôi còn không kiên nhẫn và tâm ngại bẩn vẫn chưa tu bỏ hoàn toàn. Sự ích kỷ của tôi đã được phản ánh trong hành vi của tôi. Một năm sau, chị chồng tôi về thăm mẹ. Hơn một năm mới gặp con gái, mẹ chồng tôi rất vui. Chị chồng tôi là người rất chu đáo. Sau khi đến nhà tôi, bác ấy chủ động đề nghị được chăm sóc mẹ và làm hết việc nhà. Và đương nhiên, tôi cũng chủ động giúp bác ấy. Chị chồng nghĩ giữa mẹ con với nhau thì không cần giữ ý, nên khi mẹ làm điều gì không đúng, chị hay nói bà luôn. Mẹ chồng tôi không chấp nhận điều đó. Bà phàn nàn với chị: "Con mới chăm mẹ được mấy hôm mà đã kêu ca vậy rồi. Con nhìn em dâu con xem, chăm sóc mẹ bấy lâu nay mà có bao giờ nói lời nào đâu. Còn cô em cũng chăm sóc mẹ hết sức chu đáo, làm mọi việc mà không oán thán một câu. Nếu không có hai chị em chúng nó thì mẹ đã không ở đây lâu như vậy rồi." Chị chồng xúc động kể cho tôi những lời đó và cũng cảm nhận được rằng những người có tín ngưỡng chúng tôi không giống như người thường. Tôi cũng thường xuyên giúp mẹ chồng tắm rửa, ngay cả khi tay tôi bị thương. Mỗi khi tôi tắm cho bà thường cảm động rưng rưng và nói những lời chúc phúc cho tôi. Tôi nói với mẹ: "Mẹ à, con sẽ không thể làm tốt việc này nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta cần phải cảm tạ sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh. Vì tôi phải trực ca đêm nên mỗi tuần vắng nhà một hoặc hai đêm. Những đêm tôi vắng nhà, chồng tôi thay tôi chăm nom mẹ. Anh ấy thường khó chịu khi bị đánh thức. Anh ấy thậm chí còn nổi cáu nếu mẹ chồng tôi chỉ ngồi trên bồn cầu mà không đi vệ sinh được. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở anh ấy phải thông cảm cho tình trạng của mẹ. Mẹ chồng tôi còn trở nên rất đãng trí. Bà thường không nhớ là mình đã ăn gì và thỉnh thoảng lại rung chuông gọi chúng tôi vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng. Khi hỏi bà có sao không, bà bảo rằng mình chưa được ăn gì cả. Hồi đầu, tôi thường nói rằng bà đã ăn rồi, rằng tôi đã cho bà ăn gì, bà quên rồi sao? Sau vài lần như vậy, tôi biết ý, liền hỏi có phải bà muốn ăn món này món kia không, rồi đi nấu cho bà ăn. Một đêm mùa đông, vào lúc hơn 2 giờ sáng, mẹ chồng tôi rung chuông liên tục. Nghĩ rằng bà có việc gấp, tôi bật dậy chạy sang phòng bà. Tôi quên cả cửa phòng đang đóng và đập đầu vào cửa. Sang đến giường bà thì lại không có gì cả. Tôi không giận bà, chỉ nhẹ nhàng nói: "Trời lạnh lắm, con phải mặc thêm quần áo. Mẹ chờ một lát hãy rung chuông tiếp nhé." Hồi đầu, tôi không muốn phải hút đờm cho bà. Nếu có người là tôi tránh đi để không phải đụng tay. Nhưng khi chỉ có mình tôi thì việc này không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ tôi không thể trốn tránh và tự nhắc nhở bản thân phải loại bỏ chấp trước này và giúp mẹ chồng vô điều kiện. Trong mấy tháng trước khi mẹ chồng tôi qua đời, hầu như đêm nào bà cũng phải dậy đi vệ sinh. Trong nhiều ngày liên tiếp, tôi phải thức dậy vào 4 giờ sáng và đi làm trước 6 giờ 25 phút. Tầm 8 giờ tối tôi mới về đến nhà và việc chăm sóc mẹ chồng đương nhiên là việc của tôi. Sau một ngày dài làm việc ở cơ quan và vài giờ chăm sóc mẹ chồng ở nhà, mãi tới 12 giờ đêm, phát chính niệm xong tôi mới đi ngủ. Đôi khi tôi thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Pháp và những nỗi khổ mà sư phụ đã gánh chịu cho tôi lại lấy khổ làm vui và đối xử với mọi việc bằng tâm thái vui vẻ. Đoạn thời gian đó, chồng tôi rất xúc động và luôn giục tôi nghỉ ngơi một lát. Tất nhiên, trong việc chăm sóc mẹ chồng, nếu không có sự giúp đỡ của em gái, tôi không thể lo liệu chu toàn được mọi việc. 2. Cảm ơn em gái rất nhiều. Ban đầu, khi tôi có ý định nhờ em gái tôi tới phụ chăm sóc mẹ chồng tôi đã không đồng ý. Tôi phân tích nhiều lần thì anh cũng thông. Em gái tôi cũng là một học viên đại pháp, biết tính tình anh rể, dì ấy cũng không muốn nhận, nhưng vì tôi cứ nhờ mãi, cuối cùng dì ấy cũng đã đồng ý đến giúp. Thời gian đầu, chồng tôi thường xuyên nói những lời khiếm nhã làm tổn thương em gái tôi. Đôi khi, anh còn đối xử với dì ấy như một người phục vụ và ra lệnh cho dì ấy làm việc này việc kia. Có lần, chồng tôi mắng em tôi trước mặt mẹ chồng và em dâu anh ấy, hòng muốn em tôi mất mặt. Tôi đã nhiều lần thấy dì rơm rớm nước mắt và đã nhắc nhở anh. Em gái từng chia sẻ với tôi: "Chị à, nếu không vì chứng thực pháp, chắc chắn em đã thôi giúp chị và bà rồi. Bây giờ em sẽ coi đây là cơ hội tu luyện và loại bỏ mọi quan niệm người thường không phù hợp với tiêu chuẩn của đại pháp." Mỗi khi thời tiết thay đổi, mẹ chồng tôi lại ho và có nhiều đờm, bà còn bị nhức đầu, chướng bụng. Bà không đủ sức để ho ra đờm, càng không đủ sức để khạc đờm ra. Có lần, lượng đờm nhiều đến mức khiến bà khó thở, khuôn mặt bà biến sắc. Em gái tôi nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng bà lôi đờm ra, sau đó bà thở bình thường trở lại. Em gái tôi làm như vậy nhiều lần mà không ghê sợ. Chồng tôi cảm động trước tấm lòng của dì và đã thay đổi thái độ. Khi tôi ở nhà, tôi thường cùng em gái chăm sóc mẹ chồng, nhưng em tôi luôn chủ động trong mọi việc khiến tôi vô cùng cảm động. Dì đỡ mẹ chồng tôi dậy như đỡ một đứa trẻ, ân cần giúp bà mặc quần áo, chải đầu cho bà. Dì rửa mặt cho bà cẩn thận và chu đáo. Khi quần áo của bà bị dính nước tiểu hoặc phân, dì nhanh chóng lau rửa cho bà sạch sẽ thay đồ cho bà, đỡ bà lên giường, rồi khi bà ngủ thì đi giặt quần áo. Nhiều lần làm vệ sinh sạch sẽ cho mẹ chồng tôi xong, dì phát hiện tay áo mình còn dính phân, nhưng dì ấy không bao giờ phàn nàn. Em tôi rất chú trọng đến bữa ăn của mẹ chồng tôi, dành những thứ ngon nhất cho bữa ăn của bà và chúng tôi. Để không lãng phí, dì còn ăn đồ ăn thừa của mẹ chồng tôi. Nếu như mẹ chồng tôi ăn hết cơm, dì chỉ nấu chút mì để ăn cho xong bữa. Trong nhà có hoa quả, đồ ăn vặt, dì ấy cũng không ăn. Em gái tôi đã trở thành một thành viên không thể thay thế trong gia đình tôi. Dì ấy làm được nhiều việc mà ngay cả con ruột cũng không làm được. Dì ấy thậm chí còn từ chối nhận tiền lương tháng cuối trước khi mẹ chồng tôi qua đời, nói rằng chị em cần giúp đỡ lẫn nhau. Sự quan tâm chăm sóc của dì đối với mẹ chồng và gia đình tôi khiến chồng tôi vô cùng cảm động. Điều này đã thay đổi hoàn toàn thái độ của anh ấy đối với dì. Khi mẹ chồng tôi qua đời, tất cả các anh em trong gia đình đều muốn dành phần trang trải chi phí tang lễ. Họ không muốn gia đình chúng tôi phải lo toan thêm nữa vì chúng tôi đã chăm sóc bà khi bà còn sống. Nhưng chúng tôi khăng khăng đóng góp. Người chị họ gọi điện thoại tới chia buồn và nói: "Dì hai thật may mắn, được thím và em gái của thím chăm sóc chu đáo. Dì được ăn ngon, ngủ ngon trước khi đi. Dì quả là sống thọ và ra đi nhẹ nhàng." Sau đám tang, khi phân chia tài sản của mẹ, chồng tôi chủ động đề xuất chia đều số tiền đó cho cả em gái tôi. Chị gái và các em của anh đều vui vẻ đồng ý. Bốn người em trai của anh, những người thường xuyên không có thời gian chăm sóc mẹ, đã mua tặng em gái tôi những món đồ trang sức quý giá để bày tỏ lòng biết ơn. Họ cũng bằng nhiều cách biếu tiền tôi, chị dâu cả trong gia đình. Chị chồng tôi thỉnh thoảng mua quần áo cho tôi và cũng mua cho cả em gái tôi. Có nhiều gia đình thường đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già, thậm chí đến mức trở nên bất hòa, khắc khẩu. Nghĩ về gia đình tôi vô cùng cảm khái. Con xin tạ ơn sư phụ và đại pháp. Chúng con sẽ làm theo yêu cầu của sư phụ, thiện đãi người khác, quy chính ngôn hành của bản thân, làm cho gia đình đệ tử đại pháp tường hòa như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.